18y.net giới thiệu câu chuyện cô giáo dâm đãng và ba cậu học trò. Bạn đang đọc phần tiếp của truyện sex cô thư ký dâm đãng. Tuần sau công việc ở công ty cũng hết dần vì sắp chuyển giao. Ông Hưng và Thanh Phương bắt đầu cho việc quay phim đó. Đầu tiên ông Hưng định đưa tất cả mọi người đi đâu đó khỏi Hà Nội để quay một hôm. Nhưng sau ông Hưng quyết định sẽ quay ngay tại Hà Nội trong giờ làm việc, như vậy sẽ thuận tiện hơn và có thể quay thành hai hôm, mấy cậu sinh viên cũng có thời gian để hồi phục lại phong độ. Vì nhà riêng của ông Hưng ở trên, Thanh Phương đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị bán nên ông Hưng thuê hẳn một phòng đôi rộng rãi ở một khách sạn thuộc loại xịn ở Hà Nội để quay. Trước khi bắt đầu quay phim, ông Hưng cũng tạo điều kiện để Thanh Phương gặp gỡ làm quen với mấy cậu sinh viên nọ, tất cả cùng đi ăn uống trò chuyện làm quen với nhau. Ông Hưng muốn Thanh Phương làm thân với mấy cậu sinh viên này để khi quay sẽ không có sự lạ lẫm bỡ ngỡ không tự nhiên. Ba cậu sinh viên này, một cậu tên là Nghĩa, người đậm chắc, một cậu tên là Toàn, cao rong rỏng rất đẹp trai, và một cậu tên là Chiến có vóc người nhỏ nhắn gầy gò. Mới đầu thì không chỉ các cậu sinh viên ngượng ngùng mà ngay cả Thanh Phương cũng thấy xấu hổ khi tiếp xúc với mấy cậu sinh viên này. Nhưng sau vài lần gặp gỡ cô cũng cảm thấy tự nhiên hơn. Và dần dần cô bắt đầu cảm thấy vui vẻ cười đùa với mấy cậu sinh viên đó nữa. Cũng nhờ có sự tự nhiên dễ gần của Thanh Phương mà mấy cậu sinh viên cũng trở nên bớt xấu hổ bạo dạn hơn. Họ cười đùa xưng hô chị em với nhau cứ như người trong nhà vậy. Chiều hôm nay bắt đầu quay cảnh đầu tiên. Ăn trưa xong, ông Hưng và Thanh Phương đến khách sạn mà ông Hưng đã thuê nghỉ trưa một lát, chừng đến hơn 2 giờ chiều thì dưới lễ tân gọi điện thoại, lên báo là có khách đến. Ông Hưng nói với Thanh Phương chắc là mấy cậu thanh niên đó và bảo cô đi tắm một chút đi cho người sảng khoái, còn ông thì đi xuống dưới để đưa mấy cậu thanh niên kia lên phòng. Khi Thanh Phương ở buồng tắm bước ra thì ông Hưng và mấy cậu thanh niên kia đang ngồi uống nước. Ông Hưng giục mấy cậu thanh niên nọ đi tắm để bắt đầu vào việc. Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong xuôi, ông Hưng nhắc lại một lần nữa kịch bản cho mọi người và lưu ý mọi người rằng kịch bản là như vậy, cứ tuần tự mà theo, nhưng mà trong quá trình diễn phải cố nhập vai thật sự vào nhân vật và tùy cơ mà ứng biến linh hoạt, thoải mái, sáng tạo. Cốt yếu là sao cho phải thật tự nhiên chứ không phải đóng phim rồi bảo mọi người bắt đầu. Thanh Phương vào vai một cô giáo trẻ bày trò nghịch ngợm với mấy cậu học trò cưng của lớp mà cô ta làm chủ nhiệm. Cảnh đầu tiên là cảnh Thanh Phương dẫn ba cậu học trò từ hành lang vào phòng khách sạn. Vừa mở cửa phòng ra, cô giáo vừa nói, đây, như cô đã hứa với các em, để thưởng cho kết quả thi học kỳ tốt vừa rồi, cô sẽ dành cho các em một phần thưởng độc đáo mà cô tin chắc là các em sẽ rất thích. Họ đi vào phòng, ngồi xuống trò chuyện uống nước một lát rồi Thanh Phương nói, cô biết là bọn em đang sốt ruột muốn biết phần thưởng của cô dành cho các em là gì phải không? Cô biết là có rất nhiều thứ các em thích mà cô có thể thưởng cho các em, nhưng mà có một thứ cô tin chắc là các rất tò mò muốn biết mà không có ai chỉ dạy một cách tường tận cho các em cả. Cô sẽ chỉ dạy cho các em về cái đó, coi như là phần thưởng cô dành cho các em. Cô nghĩ sự khao khát của các em hoàn toàn là nguyện vọng chính đáng của tuổi mới lớn, nhưng các em không biết hỏi ai cả, và có lẽ cũng xấu hổ không dám hỏi ai cả. Cô muốn cô sẽ là người đầu tiên hướng dẫn cho các em có sự hiểu biết về vấn đề này, vì cô nghĩ phận sự của một cô giáo như cô không chỉ là giảng dạy cho các em kiến thức sách vở trên bục giảng mà còn cả những kiến thức của cuộc sống nữa. Tất nhiên cũng là vì cô rất quý ba em nên cô mới dám chỉ dạy cho các em về cái chuyện tế nhị đó. Chắc các em cũng hiểu ý cô định nói chuyện gì. Nhưng mà các em phải hứa với cô hai việc, một là không được tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, kể cả những người thân nhất của các em như bố mẹ, anh chị em trong gia đình. Hai là các em phải coi đây thuần túy như là sự truyền đạt kiến thức, đừng nghĩ nó là chuyện gì quá ghê gớm về mặt đạo đức hay tình cảm trai gái gì và phải tuyệt đối nghe lời cô. Các em có hứa được như vậy với cô không? Mấy cậu trai trẻ nhìn nhau rồi líu ríu gật đầu đồng ý lia lịa, rồi sau đó bắt đầu đến cảnh cô giáo giảng bài cho mấy cậu học trò. Các cậu ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa dài, còn Thanh Phương thì ngồi đối diện ở bên kia cái bàn uống nước thấp. Thanh Phương bắt đầu cởi áo sơ mi của mình ra, rồi cởi luôn cả cái áo lót. Bộ ngực căng tròn với làn da trắng mịn màng với hai núm vú màu nâu sậm kiêu hãnh chìa ra trước ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của ba cậu học trò. Đây, cô cho các em xem thế nào là một bộ ngực của một người phụ nữ, chắc các em chưa được nhìn tận mắt bao giờ nhỉ, nào các em có muốn sờ thử vào nó không? Nói rồi Thanh Phương nhổm người chống tay lên mặt bàn, chồm người chìa hẳn bộ ngực khỏe mạnh của mình vào sát gần ba cậu bé. Mấy cậu bé bắt đầu rụt rè chạm tay vào bộ ngực của cô giáo một cách trân trọng, mỉm cười một cách bao dung. Thanh Phương nói với mấy cậu bé là nếu thích thì cứ mạnh dạn nắn bóp thoải mái đi. Đừng ngại vì cô là cô giáo của các cậu. Được một lúc Thanh Phương đứng hẳn dậy nói, chắc các em đang tò mò không biết những chỗ khác của người phụ nữ như thế nào nhỉ. Được rồi, để cô cho các em xem nhé. Nói rồi Thanh Phương từ từ cởi thắt lưng, mở khóa quần để cho chiếc quần của mình tụt xuống sàn, bước ra khỏi hai ống quần. Thanh Phương cởi nốt chiếc quần lót trắng tinh ra ra, đứng thẳng người một cách kiêu hãnh trước mặt ba cậu bé. Thanh Phương chỉ một tay xuống phía dưới, nơi ở giữa làn da bụng đùi trắng như bông bưởi của mình nổi bật lên đám lông đen như mun mọc vây lấy xung quanh hai mép thịt hồng hồng mím vào nhau xinh xắn. Đấy, các em xem thỏa thích đi. Ba cậu học trò nhìn như bị thôi miên vào chỗ đó của Thanh Phương. Theo đúng như kịch bản, Thanh Phương đi lại ngồi lên mép chiếc bàn thấp, dang rộng chân ra trước mặt các cậu học trò, phơi bày trọn vẹn chỗ kín của mình, miệng cười một cách khiêu khích. Đấy, các em xem cho rõ đi, em nào thích thì cứ sờ vào cũng được, cô cho phép đấy. Các cậu học trò xúm lại ghé sát mặt vào nhìn cái chỗ đó của Thanh Phương, nhưng chưa cậu nào dám sờ tay vào cả. Thanh Phương chỉ tay giải thích từng chi tiết nhỏ nhất của cái bộ phận đó của người phụ nữ. Cô còn lấy ngón tay vạnh hai mép thịt của mình ra cho các cậu học trò xem cho rõ và nói, chỗ này là âm đạo của người phụ nữ đấy các em ạ, đó là nơi rất thiêng liêng tạo ra sự vui sướng hạnh phúc vợ chồng đấy, các em phải trân trọng nó nhé. Sau này các em lấy vợ rồi các em sẽ biết nó tuyệt vời đến như thế nào. Kìa, các em không dám chạm tay vào nó à, cô cho phép rồi cơ mà. Nào Toàn, em là lớp trưởng, phải gương mẫu bạo dạn lên cho các bạn theo, em sờ tay vào nó trước đi. Bắt đầu là cậu bé tên là Toàn, rồi đến lượt các cậu bé khác thò tay vào mơn man khám phá cái bộ phận phụ nữ đó của Thanh Phương. Ông Hưng cũng dí sát camera vào quay cảnh này. Được một lúc thì Thanh Phương bảo ba cậu học trò dừng lại và nói trêu các cậu, kìa các em bị làm sao thế kia, sao quần của em như bị cái gì trống lên thế, tôi để mình cô không mặc quần áo thế này cô xấu hổ lắm, các em cũng cởi hết ra đi cho công bằng, với lại cũng để cô thử kiểm tra xem cái bộ phận đó của các em như thế nào nào. Mấy cậu bé lúng túng ngượng nghịu đứng dậy cởi bỏ hết quần áo ra, cậu nào cậu nấy dương vật đều bật tưng ra nghệu nghện. Thanh Phương bảo các cậu ngồi xuống ghế sofa cho thuận tiện, rồi cô quỳ xuống sàn trước mặt các cậu để lần lượt xem xét kiểm tra kỹ lượng dương vật của các cậu. Cô cầm nắm từng cái dương vật một, lật lên lật xuống xem xét một cách kỹ càng, miệng bình luận nhận xét, như một chuyên gia lành nghề. Ồ của Nghĩa được đấy, không dài lắm nhưng rất mập. Phần bìu của em lại to và săn cứng thế này là khỏe về khoản đó lắm đây. Nào xem của Toàn nào, úi, của em có chiều dài tương đối đấy, đầu lại phồng to như cái nấm thế này, cô chắc sau này vợ em phải thích lắm đây. Nào xem của Chiến nào, cũng được đây, mà khiếp, sao em còn ít tuổi mà lông đã mọc rậm rạp như của người lớn thế này, mà em có bị sốt không mà sao cái này của em nó nóng thế, nóng hổi cả tay cô thế này, cứ thế. Mặc dù mặt thì đỏ lên vì ngượng khi phải làm cái trò kỳ cục này, nhưng Thanh Phương vẫn phải cố cười đùa nghịch ngợm mấy cái dương vật tồng ngùng chĩa thẳng lên của ba cậu học trò. Cô nghịch ngợm lấy tay búng khẽ vào dương vật các cậu bé khiến chúng cứ nảy tung tẩy như lò xo vậy. Thứ nước trong veo ứa ra từ dương vật các cậu bé dây cả vào tay của cô. Ông Hưng vừa cầm máy quay vừa kín đáo ra hiệu cho Thanh Phương. Cô hiểu ý không nghịch ngợm dương vật các cậu học trò nữa mà đứng dậy vừa uyển chuyển trần truồng đi lại trước ánh mắt thèm khát của các cậu bé. Vừa giảng giải cho các cậu những kiến thức về tình dục cho các cậu học trò như là đang đứng trên bục giảng ở lớp vậy. Thanh Phương thấy xấu hổ ghê gớm khi phải nói những lời, những từ sống sượng theo kịch bản. Mặt cô đỏ bừng lên như gấc chín khiến trông cô lại càng xinh đẹp khiến ông Hưng khoái chí lắm. Lúc này ba cậu học trò cũng phấn khích lắm. Tất cả đều nhìn như muốn nuốt chửng cả thể trần truồng yểu điệu của cô giáo. Giảng được một lúc thì Thanh Phương dừng lại mỉm cười nhìn ba cậu học trò tội nghiệp của mình hỏi thế nào. Các em ghi nhớ những điều cô giảng chưa? Những điều này có ích trong cuộc sống gia đình sau này của các em lắm đấy. Rồi Thanh Phương đi lại gần ngồi lên mép cái bàn thấp trước ghế sofa nơi các cậu học trò ngồi, vuốt mái tóc dài mượt của mình cho gọn ra đằng sau lưng. Cô từ từ xoạc rộng hai chân ra một cách dâm đãng, bụng cô hơi thoát lên một chút để hướng thẳng cái âm đạo như cặp môi hơi hé mở của mình vào mặt các cậu bé. Với giọng hơi cười cười Thanh Phương nhìn thẳng vào mắt các cậu học trò hỏi, sao các em có muốn biết cái cảm giác được ôm một cơ thể đàn bà thực thụ vào lòng như thế nào không? Nào cô cho Toàn làm trước đấy. Cậu bé tên là Toàn vội tụt xuống quỳ trên sàn trước mặt Thanh Phương. Cậu ta rụt rè ôm choàng lấy cô. Thanh Phương thấy rõ cậu ta sướng rợn cả người lên khi ngực cậu ta áp vào hai bầu vú căng tròn của cô. Hai tay cậu ta ghì lấy bờ lưng mịn màng của cô. Thanh Phương để cậu bé vừa ôm ấp vừa hôn lên cổ lên má cô, nhưng khi cậu bé định hôn lên môi cô thì cô mỉm cười khẽ né đầu đi và nói, ồ không được đâu, nụ hôn là thiêng liêng lắm các em ạ. Cô chỉ dành riêng cho chồng của cô thôi, cô hướng dẫn các em thế này là để các em có thêm kiến thức hiểu biết thôi, chứ cô không định đi quá giới hạn đâu. Cô không thể làm chuyện không chung thủy với chồng của cô được. Ở vị trí tư thế Thanh Phương ngồi dạng chân trên mép bàn thấp, còn cậu học trò thì quỳ áp vào cái dương vật thẳng đơ của cậu bé chĩa đúng vào tầm háng của Thanh Phương. Trong lúc cậu bé đang ôm ấp cô thì cái đầu dương vật căng tròn hơi dính ướt nước của cậu ta tình cờ dí vào đúng mép thịt âm đạo của Thanh Phương ở giữa đám lông đen mềm như nhung. Thanh Phương vừa cười âu yếm vừa nói với cậu bé, chạm vào đó thì cô cho phép, nhưng mà em không được cho vào đâu đấy nhé, nghe rõ chưa? Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu vâng lời. Nhưng Thanh Phương thấy rõ là cậu ta rất thèm muốn, nước nhờn từ đầu dương vật của cậu ta bôi nhoáng mét vào hai mép âm đạo của cô làm cho cô thấy nhột nhạt. Cứ thế, Thanh Phương cho ba cậu học trò lần lượt ôm ấp sờ soạng mình. Cậu nào cũng đầy thèm khát dí dương vật cứng nhắc chạm đầu vào miệng âm đạo của Thanh Phương nhưng đều rất biết vâng lời không dám ấn vào. Có cậu Nghĩa láu cá gải vờ vô tình chồm về phía trước để ôm Thanh Phương, khiến cho cái đầu dương vật bóng lưỡng của cậu ta hơi tách hai môi âm đạo của Thanh Phương ra chút ít. Nhưng cô chỉ lừ mắt một cái là cậu ta vội vàng rụt lại ngay. Theo kịch bản, lúc này Thanh Phương phải tỏ ra bị bản năng dục vọng kích thích. Thanh Phương thể hiện rất đặc, vì quả thật lúc này bản năng đàn bà của cô cũng bị đánh thức dậy. Từ chỗ đó của cô, nước nhờn cũng ứa ra bôi cả vào đầu dương vật của mấy cậu bé. Thanh Phương đứng dậy đi lại góc phòng rót một cốc nước mát uống. Cô tỏ ra có vẻ đắn đo lưỡng lự như đang phải đấu tranh quyết định một việc gì đó. Rồi cô tặc lưỡi đi lại gần ba cậu học trò. Cô ngồi lại vào vị trí cũ trên chiếc bàn thấp và nói với giọng khe khẽ như đang tự nhủ với chính mình. Thôi được rồi, cô đã hứa giúp các em thì cô sẽ giúp cho chót. Coi như đây hoàn toàn là chuyện cô giúp các em có thêm kiến thức thôi, chứ không phải là chuyện đạo đức gì nghiêm trọng cả. Cũng không liên quan gì đến chuyện cô chung thủy với chồng cô, nhưng mà cô chỉ cho các em vào một tí chút thôi đấy nhé. Gọi là để cho các em biết đại khái cảm giác đó nó như thế nào thôi. Các em nhớ lời cô dặn đấy nhé, đặc biệt là không được xuất tinh ra đâu đấy. Nào Nghĩa, lại đây em, cô cho em làm đầu tiên. Cậu học trò tên Nghĩa vội tụt xuống sàn quỳ gối vào giữa hai chân dạng rộng ra của Thanh Phương. Cậu ta định lấy tay cầm dương vật lựa vào cho đúng chỗ cần thiết, nhưng Thanh Phương mỉm cười cầm tay cậu ta đặt lên hai vai mình và nói: không được dùng tay, em phải làm thế nào để cho chúng gặp nhau được thì tùy em. Chăm chú nhìn xuống điều chỉnh. Sau vài lần không đúng chỗ, rút cục cậu bé cũng dí được cái đầu tù tù của cái dương vật căng cứng nằm ngang của mình vào đúng giữa hai mép thịt hồng hồng ươn ướt của Thanh Phương. Thanh Phương cũng cúi xuống nhìn và nói: rồi, được rồi, bây giờ cô cho phép em vào đấy, thật từ từ thôi, và nhớ là cô chỉ cho em vào đến hết cái đầu dương vật phồng tròn của em thôi đấy nhé, thế cũng đủ cho em biết sơ sơ được cảm giác đó như thế nào rồi, em mà cho vào sâu thêm nữa thì cô thành không giữ được chung thủy với chồng cô mất, vào nông như thế thì chưa thể gọi là làm tình thực sự được. Cậu bé ngoan ngoãn đẩy dương vật từ từ chui vào giữa hai mép thịt hồng hồng đó của Thanh Phương. Mặt cậu bé đần ra vì cảm giác sướng khi cái đầu dương vật căng phồng hồng hào của cậu ta chui tụt hết vào bên trong người Thanh Phương. Hai cậu bé kia cũng ghé sát mặt lại ngắm nhìn say sưa cảnh cơ thể của cô giáo và cậu học trò nối liền với nhau ở chỗ đó. Ông Hưng cũng thích thú dí camera vào quay cảnh này, cậu bé tội nghiệp cứ nhấp nhấp dương vật khẽ khàng cho cái đầu dương vật của cậu ta chui ra chui vào người Thanh Phương, không nói ra miệng. Nhưng ánh mắt cậu ta ánh lên sự thèm khát tội nghiệp vì chưa thấy đã ra vẻ miễn cưỡng. Thanh Phương tặc lưỡi một cái rồi nói: thôi được rồi, cô cho phép em vào sâu thêm chút ít đấy. Nhưng mà chỉ được một nửa chiều dài thôi đấy nhé, cô mà thấy em ăn gian vào sâu hơn là cô bắt thôi luôn đấy nhé. Dạ lên một tiếng thích thú, cậu bé bắt đầu đẩy dương vật vào sâu hơn, nhưng vẫn còn để chừa lại khoảng 6-7 phân không cho vào hết. Không phải vì kịch bản đóng phim mà quả thật lúc này Thanh Phương thấy sướng quá, cô thở hào hển và nói như theo kịch bản nhưng như nói với chính bản thân mình. Được rồi, trước khi hết lượt của em, cô cho phép em một lần vào bằng hết đấy, thôi coi như cô xin phép chồng cô một lần vậy. Chẳng đợi Thanh Phương dục đến lần thứ hai, cậu bé liền dập thật mạnh phần háng vào, khiến cái dương vật của cậu ta chui ngập lút một cách chắc nịch vào âm đạo của Thanh Phương, để yên cho cậu bé tận hưởng cảm giác ngập lút trong đó một lát. Thanh Phương bảo cậu ta rút ra để nhường lượt cho người khác, cậu bé cứ nấn ná tiếc rẻ mãi mới chịu rút ra, đến lượt tiếp theo là toàn cậu ta quỳ vào. để hai tay ra đằng sau hông Thanh Phương lấy điểm tựa, lựa dương vật đúng chỗ rồi ấn ngập dương vật sâu ngay vào. Thanh Phương hơi cau mày nhìn xuống ước lượng rồi gắt khẽ, Toàn, sao em cho vào sâu thế? Cậu bé đáp liền, thì cô cho bạn Nghĩa vào một nửa thì em nghĩ em cũng được phép như thế, với lại cái của em dài hơn của bạn Nghĩa thì một nửa của em cũng phải sâu hơn chứ. Thanh Phương phì cười trước sự láo lỉnh của cậu học trò, cô cúi xuống nhìn cái dương vật thẳng băng của cậu bé trơn tru ra vào âm đạo của cô và đe trước, cô theo dõi đấy nhé. Cô mà thấy em vào hơn một nửa thì đừng có mà trách cô đấy, cô phạt bắp thôi ngay lập tức đấy. Hai tay giữ chặt cái mông tròn trịn của Thanh Phương để lấy cữ dập đều như máy. Chỉ một lát là Thanh Phương thấy cậu bé đã sướng lắm rồi, mặt cậu ta ửng đỏ lên, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô. Theo kịch bản thì đoạn này Thanh Phương tùy cơ ứng biến theo sự sáng tạo của mình. Cô làm cho cậu bé nào suốt trước cũng được và cô định sẽ để cho Toàn suốt đầu tiên. Cô cười trêu cậu bé, sao thế Toàn? Sao trông em căng thẳng thế? Thôi cô cho em vào hết đấy, không thì bạn chiến bạn ấy sốt ruột đến lượt lắm rồi. Nghe theo lời cô, cậu học trò hồi hộp kéo dương vật ra gần hết chỉ để mờm lại một chút rồi lấy đa thục đến phọp một cái ngập lút vào người Thanh Phương. Cái dương vật dài của cậu bé chạm vào tận đáy âm đạo của cô khiến cô phải buột miệng kêu ôi một tiếng khe khẽ. Cậu học trò đê mê chân người tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà bộ phận cơ thể đó của cô giáo đem lại cho cậu. Cảm nhận được cái dương vật căng cứng dần dật của cậu học trò nằm trọn vẹn trong người mình, Thanh Phương khẽ mỉm cười một cách tinh quái. Cô hơi hít hơi thoát bụng khe khẽ khiến âm đạo cô hơi co bóp dương vật của cậu bé tội nghiệp mấy cái. Thế là cậu bé kêu hốt hong, ôi thôi chết rồi. Cùng lúc dương vật cậu ta phập bùng ra trong âm đạo Thanh Phương một thứ chất lỏng âm ấm. Thanh Phương giả vờ làm ra vẻ tức giận quát cậu bé, Toàn, cô đã nói trước với các em rồi cơ mà, cô đã dặn đi dặn lại là không được xuất tinh ra vào cô cơ mà, sao em không nghe lời cô, chết rồi. Em làm thế này thì còn gì là sự chung thủy của cô với chồng cô nữa, em hư quá. Cậu bé lúng túng hốt hong xin lỗi Thanh Phương rối rít và giải thích đi giải thích lại là lúc đó không hiểu sao cậu ta không thể kìm lại được. Nó cứ nổ bùng ra không theo sự kiểm soát ý chí của cậu, nhìn cậu bé ăn năn hối hận. Cô giáo Thanh Phương cũng dịu lại, cô thở dài nói. Thôi thế là em làm cho cô không giữ được sự chung thủy với chồng cô rồi. Thế này thì cô biết ăn nói thế nào với chồng của cô đây. Thôi đằng nào thì cũng lỡ rồi. Thôi em rút ra đi. Cậu bé vừa rút cái dương vật nhờn nước của mình ra thì một dòng chất lỏng trắng đục trào từ âm đạo của Thanh Phương ra theo dây xuống đám lông đen rồi nhỏ xuống mặt bàn. Thanh Phương thở dài cúi xuống nhìn theo rồi chỉ tay nói với mấy cậu học trò như giảng bài. Cái thứ nước trắng trắng đó là tinh trùng của nam giới. Đấy các em ạ, việc mà Toàn vừa làm, người ta gọi là xuất tinh đấy. Khi xuất tinh người nam giới sẽ đạt được khoái cảm tột đỉnh. Có đúng không Toàn? Em thử mô tả cho các bạn cảm giác lúc nãy của mình khi xuất tinh đi. Toàn ngập ngừng nhìn xuống cái dương vật mềm xỉu của mình và nói với giọng xấu hổ. Em cũng chẳng biết mô tả như thế nào nữa, chỉ biết là lúc ấy sướng lắm. Cứ như có luồng điện chạy qua toàn thân vậy, cảm giác có một cái gì đó cứ như muốn bật tung ra, phóng ra bằng hết thì thôi ấy. Thanh Phương nhéo tai Toàn mắng yêu, Toàn vừa rồi là hư lắm đấy nhé. Cô sẽ phạt em sau, em đúng là to gan, chưa được phép mà đã dám xuất tinh vào cô giáo của mình rồi. May mà cô đang uống thuốc tránh thai để kế hoạch hóa với chồng cô đấy. Mà sao mà Toàn xuất nhiều thế không biết, nhìn xem này, cả một bãi to trên bàn thế này. Cậu bé Toàn ngượng nghịu đứng dậy nhường chỗ cho Chiến. Cậu này quỳ xuống dí cái đầu dương vật đỏ bóng của mình vào giữa hai mép âm đạo hơi hé mở, phồng lên, vẫn còn nhoáng nhoét tinh trùng trắng đục của Toàn. Cậu bé đặt cả hai tay lên bờ lấy hai bầu vú tròn trịn của Thanh Phương rồi khép nép đẩy dương vật chui vào trong âm đạo cô giáo chừng gần một nửa chiều dài rồi lễ phép hỏi cô. Em vào trường này có được không hả cô? Thanh Phương thở dài khẽ cười đáp, thôi bây giờ còn một nửa hay không một nửa gì nữa hả em? Bạn Toàn của em đã làm hỏng hết nguyên tắc của cô rồi, còn gì nữa đâu mà phải giữ gìn. Bây giờ thì cứ thoải mái đi em, cô cho phép em đấy, thích vào sâu bao nhiêu thì vào. Nghe Thanh Phương nói vậy, cậu bé nọ lễ phép nói cảm ơn cô giáo rồi bắt đầu hào hứng nhịp lấy nhịp để phát nào dương vật cũng vào ngập lút. Cái âm đạo trơn nhạy tinh trùng của Thanh Phương làm cho việc giao hợp rất trơn chu dễ dàng khiến cậu bé thích mê. Được chừng một lúc thì cậu bé hốt hoảng kêu lên, ôi cô y em sốt ra mất. Em xin phép cô cho em rút vào trong người cô nhé, mặt đỏ bừng, Thanh Phương bặm môi gật đầu, ừ, rút đi em, cô cho phép em đấy, rút hết ra đi, rút thật nhiều vào. Thanh Phương nói chưa kịp dứt lời thì cậu bé đã rút vọt ra, Thanh Phương mỉm cười lấy hai tay ghì chặt hông cậu bé vào như muốn giúp cậu ta rút vào thật sâu trong người cô. Liếc nhìn hai cậu học trò kia, Thanh Phương cười, đấy, các em xem, xuất tinh là như vậy đấy, bạn chiến của các em đang xuất tinh vào cô đấy, đợi cậu bé xuất xong hết rồi, và rút dương vật ra. Thanh Phương định đứng lên thì cậu bé tên là Nghĩa Tổng ngùng bước lại nói, thưa cô, lúc nãy em chưa được xuất, cô cho hai bạn kia xuất rồi, thì cô cho cả em với. Thanh Phương bật cười. Ừ thì cô cho xe em nữa, không lại thắc mắc là cô đối xử với các em không công bằng, lại đây em, Thanh Phương lại dạng chân ra cho cậu bé quỳ xuống giao hợp với cô. Cậu ta hăm hở dập như một cái máy khâu, cứ như sợ bị thiệt vậy làm cho cả người Thanh Phương rung lên đều đều, mái tóc của cô xấp xõa sau lưng. Đợi đến khi cậu bé xuất hết ra xong rồi Thanh Phương đứng hẳn dậy trước mặt ba cậu học trò, hai chân dạng rộng ra, cô mỉm cười duyên dáng vuốt gọn lại mái tóc dài của mình rồi chỉ tay xuống hắn, chỗ có thứ nước trắng đục nhờn nhờn từ từ nhảy ra và giỏ lộc bộp xuống sàn. Cô nói, đây các em xem, sản phẩm của các em bơm vào trong người cô giáo của các em này, bọn em chẳng biết thương cô gì cả. Cô đã vất vả hướng dẫn cho các em rồi, mà cả ba đứa cùng vào hồ với nhau bơm không biết bao nhiêu tinh trùng vào trong cô thế này, thì cô lấy đâu ra chỗ chứa, trào hết cả ra ngoài đây này. Mà sao các em còn ít tuổi mà lấy đâu ra nhiều tinh trùng thế không biết. Nói rồi Thanh Phương phá ra cười vẻ thích thú với giọng cười nghe trong vắt vừa quyến rũ vừa dâm đãng. Ông Hưng tắt máy hô dừng rồi đứng lên vừa cười vừa vỗ tay lột bộp khen mọi người diễn xuất thật tuyệt vời, rất thật, rất tự nhiên. Thế này thì diễn viên chuyên nghiệp cũng phải chào thua. Nghỉ ngơi chừng hơn nửa tiếng cho mấy cậu thanh niên hồi phục trở lại, họ bắt đầu vào quay cảnh tiếp theo. Các cậu bé thì vẫn trần truồng như lúc nãy và ngồi trên ghế sofa, còn Thanh Phương thì đã mặc quần áo nghiêm chỉnh trở lại như một cô giáo lên bục giảng vậy, đứng trước mặt ba cậu học trò. Thanh Phương bắt đầu nói, đằng nào thì cô cũng đã lỡ cho các em làm những chuyện vượt ra ngoài những gì cô dự định ban đầu của cô rồi. Thôi thì cô sẽ giúp cho bọn em biết thêm những thứ khác nữa vậy. Bây giờ cô sẽ chỉ cho các em một trò mà nhiều người vẫn gọi là thổi kèn, chắc các em cũng nghe nói đến rồi. Tức là người phụ nữ dùng miệng mút cái bộ phận đó của người nam giới ấy mà. Cái trò này thì nhiều người phụ nữ e ngại không muốn làm nhưng nam giới thì họ thích lắm. Cô nghĩ không có người nam giới nào lại không thích cái trò này cả. Nào bây giờ em nào muốn cô làm mẫu cho đầu tiên nào. Cả ba cậu học trò nhao nhao giơ tay lên xin được làm trước. Thấy vậy Thanh Phương cười xòa nói, thôi được rồi, không phải tranh nhau, ai cũng sẽ đến lượt mà, thôi cô làm cho Nghĩa trước nhé. Nói rồi Thanh Phương quỳ xuống giữa hai đùi cậu bé tên là Nghĩa. Trìu mến nói, các em chú ý xem nhé, rồi sau này biết cách mà hướng dẫn cho vợ phục vụ mình, rất điệu nghệ. Thanh Phương bắt đầu liếm láp, hôn hít mơn trớn cái dương vật mềm mại rửa giấy sạch sẽ thơm tho của cậu bé. Ông Hưng dí sát camera lại quay không sót một chi tiết nào, rồi Thanh Phương há miệng ra ngậm hẳn lấy dương vật của cậu bé. Mặc dù mới xuất tinh một lần cách đó không lâu nhưng nhờ có sức trẻ nhanh hồi phục và cũng nhờ có tài nghệ khéo léo của cô giáo Thanh Phương mà mới chỉ được Thanh Phương mút mát một lát dương vật cậu bé đã bắt đầu động đậy phồng dần lên trong miệng Thanh Phương. Cảnh khuôn mặt xinh xắn yêu kiều với làn da trắng mịn, đôi môi mọng đỏ của Thanh Phương âu yếm bú cái dương vật của cậu trai trẻ nọ có sức kích thích ghê gớm. Dương vật của cả hai cậu bé kia từ từ ngỏng lên, có lẽ còn nhanh hơn cả lúc giao hợp vừa nãy, Nghĩa xuất tinh vọt ra như vòi nước. Thanh Phương thấy hơi ghê ghê những cô cố theo kịch bản ngậm nguyên như vậy, cho cậu bé xuất tinh vào trong miệng mình đến bằng hết mới thôi, không hề nhè chỗ tinh trùng đó ra. Thanh Phương tiếp tục dịch sang bú dương vật cho cậu bé tên Chiến, cứ như thế cho đến khi cậu này xuất hết vào mồm cô thì cô lại để nguyên như vậy mút cho cậu học trò cuối cùng là Toàn. Đến cậu này thì tinh trùng trong miệng Thanh Phương đã đầy quá rồi, làm dây nhây nhớt ra cả cái dương vật của Toàn. Mặc kệ, Thanh Phương vẫn tận tình bú cho đến khi cậu bé này cũng phải xuất nốt ra. Cố gắng ngậm miệng giữ đầy ứ tinh trùng ở bên trong, Thanh Phương ú ớ lấy tay ra hiệu cho cậu bé tên là Toàn chìa ngửa lòng bàn tay ra. Cô cúi mặt nhẹ xuống lòng bàn tay cậu bé. Tinh trùng trắng đục chảy uộc ra đầy ứ cả lòng bàn tay cậu bé khiến cậu ta phải gộp thêm cả bàn tay bên kia. Nhưng do lượng tinh trùng quá nhiều nên vẫn trào ra chảy ròng ròng xuống sàn. Lấy mu bàn tay chùi miệng, Thanh Phương cười hải hả và gắt yêu mấy cậu học trò. Đấy, giả lại cho các em đấy, khiếp làm cô nhớn hết cả miệng, bắt đền các em đấy, suốt gì mà suốt lắm thế, không biết. Sướng gì thì sướng cũng suốt vừa vừa phải phải thôi chứ. Thế này thì cô phải về nhà đánh răng thật kỹ thôi chứ không tối nay chồng cô hôn cô mà phát hiện ra mùi vị là lạ của các em thì cô thật không biết giải thích thế nào nữa. Hôm đó việc quay phim kết thúc ở đó, ông Hưng hài lòng lắm, ông ta cứ hết lời khen ngợi Thanh Phương và ba cậu trai trẻ, ông hẹn mấy cậu bé là hai hôm nữa sẽ đến đây quay tiếp. Cũng tầm vào buổi chiều như thế, hai hôm sau Thanh Phương lại cắn răng theo ông xếp đến khách sạn nọ để quay tiếp. Ông Hưng bo cô hôm nay cố gắng quay thêm hai cảnh nữa là xong và dặn cô cố gắng diễn xuất thật nhiệt tình vào. Hôm đó màn đầu tiên là cảnh cô giáo Thanh Phương đưa cả ba cậu học trò lên chiếc giường đôi rộng rãi trải đệm trắng muốt để vừa hướng dẫn lý thuyết vừa thực hành luôn các tư thế làm tình trong cuộc sống vợ chồng để giữ cho các cậu bé không xuất tinh quá nhanh. Theo kịch bản của ông Hưng, Thanh Phương chỉ cho mỗi cậu giao hợp một ít là bắt chuyển lượt cho người khác rồi đến tư thế chơi đứng. Thanh Phương bảo các cậu học trò bật nhạc lên rồi ra đứng trên sàn ở giữa phòng để thực hành. Vì Thanh Phương vốn cao lớn hơn cả ba cậu học trò nên các cậu rất vất vả khi thực hành kiểu chơi bế sốc hẳn lên do Thanh Phương hướng dẫn, cậu nào cậu nấy cũng vã cả mồ hôi. Đến tư thế chi đứng dạng chân áp sát vào nhau thì theo sự đạo diễn của ông Hưng, ba cậu học trò đứng thành ba góc tam giác. Dương vật chĩa tổng ngùng còn Thanh Phương thì đứng chống nạnh dạng chân ở giữa lần lượt cho ba cậu bé xoay vòng giao hợp theo lượt tiếng ba cậu học trò hồn nhiên lễ phép cho chuyện hỏi han cô giáo. Tiếng cười trong trẻo sảng khoái vô tư của cô giáo xen lẫn tiếng nhạc du dương và tiếng bụng háng cô giáo và học trò dập vào nhau bành bạch nghe thật là hấp dẫn và cũng thật là trụy lạc. Sau khi làm cho cả ba cậu học trò lần lượt xuất tinh xong, nghỉ một lát đủ lâu cho các cậu bé hồi phục trở lại, họ bắt đầu vào cảnh thứ hai. Cảnh thứ hai này là trong căn phòng tắm rộng rãi hiện đại với một cái bồn tắm đôi. Thanh Phương vừa tắm táp cho bản thân vừa tắm táp kỳ cọ cho ba cậu học trò. Tất nhiên là vừa kỳ cọ, Thanh Phương vừa nghịch ngợm chăm sóc cái bộ phận giống đực của các cậu này. Các cậu bé cũng không chịu đứng yên mà cũng sờ soạng nghịch ngợm cơ thể trần truồng nõn nà của cô giáo. Tiếng cô giáo và học trò cười, đùa trêu chọc nhau, tiếng nước cô ộp ọp. Chẳng mấy chốc dương vật của các cậu bé lại ngốc lên một cách hùng dũng. Thế là cô giáo Thanh Phương lại phải khom người chỉ mông ra cho một trong ba cậu học trò chơi từ đằng sau. Lúc này thì các cậu học trò không còn sự e dè ý tứ với cô giáo kính yêu của mình nữa. Các cậu tho sức để cho bản năng dục vọng của một giống được dẫn dắt và chơi cô giáo của mình một cách thỏa thích. Dương vật của các cậu học trò thì tụt trong âm đạo của cô giáo tạo ra những tiếng động ót ét nghe rất vui tai. Thanh Phương thì lúc nào cũng tươi tắn với nụ cười trên môi dù có lúc cô phải cố gắng vịn vào một cậu học trò nào đó hoặc thành bồn tắm để khỏi bị ngã vì bị học trò của mình chơi mãnh liệt. Theo kịch bản, Thanh Phương phải chiều các cậu bé trong đủ mọi tư thế, nào là khom lưng đứng để bị chơi từ đằng sau lưng trong lúc miệng cô lại phải cúi xuống mút dương vật một cậu khác. Hoặc hai tay túm lấy hai cái dương vật thẳng đơ của hai cậu đứng hai bên làm điểm tựa, nào là vừa bị chơi từ đằng sau vừa khom người như con bò sữa để cho hai cậu học trò mỗi cậu bú một bên bầu vú, nào là chơi dưới nước trong bồn tắm với một cậu học trò làm sóng nước bắn lên tung tóe, đến khi cả ba cậu bé suốt hết Thanh Phương mới thở vào nhẹ nhõm. Giữ đúng lời hứa ngay chiều hôm đó, ông Hưng đưa cho Thanh Phương cả một cục tiền, số tiền mà ông ta đã hứa với cô. Thanh Phương thích lắm, nhưng tối hôm đó về nhà cô vẫn đau ê ẩm âm đạo vì mấy cậu bé. Mà cậu bé cái nỗi gì, dương vật cậu nào chẳng to bự như của người đàn ông trưởng thành vậy, mà hôm nay cô đã phải nhận không biết bao nhiêu là cú dập vào và đến 6 cú xuất tinh là gì. Dù sao thì cô cũng thở phào với cảm giác nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã qua. Đầu tháng sau thì ông Hưng chia tay với mọi người ở công ty để đi xa Nga. Sau buổi liên hoan chia tay buổi trưa hôm đó, ông Hưng giới thiệu với tất cả mọi người vị giám đốc mới sẽ thay thế vị trí của ông. Đó là một người đàn ông lịch lãm cao giáo có vẻ trí thức. Nhưng từ cái cách ông ta nhìn Thanh Phương thì cô cảm nhận được đây là một người đàn ông khá dê. Mặc dù Thanh Phương đã được ông Hưng đưa vào vị trí trưởng phòng kinh doanh trước khi ông Hưng bàn giao công ty, nhưng không hiểu sao hình như vị giám đốc mới này cũng biết được trước đây cô là thư ký của ông Hưng. Thì phải, vì ngay chiều hôm đó sau buổi họp nhân sự công ty của vị giám đốc mới, ông ta đã gọi cô vào phòng riêng đề nghị cô làm thư ký riêng cho ông ta với những mức lương bổng hấp dẫn hơn vị trí trưởng phòng kinh doanh. Thanh Phương cũng không hiểu tại sao cô lại gật đầu đồng ý ngay. Bước từ phòng giám đốc ra, cô đi ra ban công trên tầng 2 của công ty nhìn xuống phố nơi có dòng người nườm nượp qua lại, rồi cô ngước mắt lên nhìn lên bầu trời nơi ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều vương trên những tán cây vàng rực lá của mùa thu Hà Nội. Tự nhiên Thanh Phương buông ra tiếng thở dài và nghĩ đến anh Toàn, người chồng yêu dấu của cô, phần tiếp theo phần trước.